chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 3 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung phỏng vấn ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về hoạt động của Công đoàn khối xã phường thành phố Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là phần tiểu mục Người lao động quan tâm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với Công đoàn khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học thì Công đoàn khối xã phường cũng là khối có số lượng đoàn viên khá lớn với nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy chính quyền khối xã phường hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Để hiểu hơn về hoạt động của Công đoàn khối xã phường, phóng viên Hương Mai có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Thưa ông, để giúp khán thính giả và công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố hiểu rõ hơn về Công đoàn khối xã phường, ông có thể thông tin nhanh về khối ạ?
Đối với Công đoàn phường xã của thành phố Thái Nguyên thì sau khoảng 15 năm thành lập thì đến nay đã ổn định và đi vào nền nếp. Hiện nay thì trên thành phố Thái Nguyên thì có 32 công đoàn cơ sở khối xã phường với tổng số là trên 800 đoàn viên và công nhân viên chức lao động.
Vậy khác với công đoàn các khối trên thì công đoàn khối xã phường thời gian qua có những hoạt động gì nổi bật ạ?
Trong những năm qua, từ khi thành lập thì đã góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị địa phương và cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện tốt các cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, như là việc vận động đoàn viên cán bộ công chức học tập làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh. Ví dụ như là trong các cái việc tổ chức các cái hoạt động thì công đoàn cũng biết đã có cái chương trình kế hoạch để tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ của địa phương. Cụ thể như là tổ chức các cái hội nghị cán bộ công chức phối hợp với chuyên môn. Thông qua hội nghị này đây cũng là một cái dân chủ ở cơ sở và đã công khai minh bạch các cái hoạt động, đồng thời giám sát các cái hoạt động của địa phương, góp phần vào cái nâng cao cái năng lực cũng như là lề lối làm việc của địa phương và cải cách hành chính ở các cái đơn vị xã phường. Cùng với đó thì các cái hoạt động như là bảo vệ chế độ chính sách cho người lao động, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động thì cũng được công đoàn quan tâm.
Những kết quả trên đã khẳng định được vị trí và vai trò của công đoàn khối xã phường trong việc giúp cấp ủy chính quyền cấp xã phường hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để công đoàn khối tiếp tục hoạt động có hiệu quả thì trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ có những chỉ đạo như thế nào ạ?
Để làm tốt hơn nữa ở khối xã phường thì Liên đoàn thành phố cũng đề ra một số cái nội dung phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới đối với công đoàn xã phường. Đó là công đoàn thành phố yêu cầu các công đoàn phường xã phải bám sát cái nhiệm vụ của địa phương, các cái chương trình công tác của cấp trên, từ đó xây dựng một cái chương trình công tác công đoàn phù hợp với từng cơ quan đơn vị. Từ đó để ban chấp hành sẽ triển khai một cách hiệu quả, bám sát vào cái chương trình công tác. Thứ hai là đối với công đoàn thành phố thì tăng cường việc tập huấn, bồi dưỡng các nghiệp vụ cho các ủy viên ban chấp hành công đoàn xã phường và kiện toàn kịp thời khi mà có sự thay đổi. Để thông qua đó thì cũng để nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn. Và tiếp theo nữa thì cũng tăng cường việc cái kiểm tra, giám sát đối với công đoàn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ của công đoàn trong thời gian. Đồng thời cũng định hướng cho những cái hoạt động công đoàn trong những thời gian tới để công đoàn bám vào đó để thực hiện kịp thời.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin mà ông vừa trao đổi ạ.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác, điều 70 luật giáo dục. Nhiệm vụ chính của nhà giáo là giảng dạy, giáo dục. Đồng thời đây cũng là quyền lợi của mọi nhà giáo. Căn cứ vào từng đối tượng, số giờ dạy thêm, để mỗi giáo viên sẽ có cách áp dụng riêng với mình. khi các đối tượng giáo viên các cấp thuộc danh sách trả lương đã được phê duyệt, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, thực hiện dạy thêm giờ khi đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 2 Thông tư Liên tịch 07-2013-TTLT-BGZ-DT-BNV-BTC sẽ được thanh toán tiền dạy thêm giờ. Khi được xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó cán bộ giáo viên phải hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nhiệm vụ công tác khác, các đơn vị hoặc bộ môn thiếu nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu không thiếu thì chỉ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản, đi học tập, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền phân công, điều động. Số giờ dạy thêm được tính trả lương dạy thêm giờ, không được quá số giờ làm thêm theo quy định. Như vậy, những đối tượng giáo viên đáp ứng các điều kiện nêu trên có thời gian làm thêm giờ thì được thanh toán tiền dạy thêm giờ. Cũng tại thông tư liên tịch này, tiền lương dạy thêm giờ được tính theo công thức. Tiền lương dạy thêm giờ trên một năm học bằng số giờ dạy thêm trên năm học, nhân tiền lương một giờ dạy, nhân 150%. Trong đó, tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có. Năm học trong công thức nêu trên được tính từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề. Đặc biệt, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị cũng như trình độ đào tạo, vị trí việc làm của từng đối tượng giáo viên để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ.
Tại Nghị định số 19/2020 của Chính phủ, hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính là bị buộc thôi việc. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/3/2020. Riêng các quy định về xử lý kỷ luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Theo đó, công chức, viên chức nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng sẽ bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc nếu có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm, dung túng bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi bị xử lý vi phạm hành chính. Hình thức kỷ luật này cũng được áp dụng với hành vi giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính, giả mạo làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đe dọa trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra. Ở mức độ nhẹ hơn, cán bộ công chức, viên chức có hành vi vi phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức hoặc cách chức.